thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 25 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay đã được các hội viên câu lạc bộ hành tinh xanh trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì môi trường xanh. Hoạt động này đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của các bạn sinh viên cũng như cộng đồng. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến rượu đã khiến người tiêu dùng lo lắng. Để bảo đảm an toàn vệ sinh mặt hàng rượu, ngoài nỗ lực của ngành chức năng thì rất cần có sự vào cuộc của chính quyền các địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm của chính các hộ sản xuất kinh doanh rượu để bảo vệ sức khỏe của người thân và cộng đồng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong quý 1, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn diễn ra ổn định, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng trên 3% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, thu ngân sách ước đạt trên 480 tỷ đồng, đạt trên 200% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Thành phố đã tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Đến nay, giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt trên 30 tỷ đồng, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, giải quyết việc làm cho trên 1.300 lao động mới, bằng xấp xỉ 34% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố bám sát nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực. Trong đó chú trọng chỉ đạo ra soát, khai thác tốt các nguồn thu để tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, tích cực triển khai dự án đô thị động lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, yêu cầu các phòng ban, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu thực hiện tốt các công việc được giao, chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11. Tối 24 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông DSC Thái Nguyên tổ chức chương trình văn nghệ vũ điệu tháng 3. Tới dự có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Chương trình gồm hơn 50 tiết mục văn nghệ do các đoàn viên thanh niên và thiếu nhi đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn biểu diễn. Vũ điệu tháng 3 đã thật sự trở thành bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc với nhiều thể loại hát, múa được đầu tư, dàn dựng công phu cả về nội dung và hình thức, trang phục biểu diễn. Chương trình còn trở nên phong phú bởi bên cạnh những điệu nhảy dân vũ sôi động, uyển chuyển, còn có những tiết mục múa đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc Việt Nam hay những ca khúc hát về tuổi trẻ, về truyền thống của đoàn. Mặc dù không được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, nhưng bằng lòng nhiệt huyết và cháy hết mình trên sân khấu, các bạn trẻ đã biểu diễn những tiết mục thu hút được sự cổ vũ của đông đảo khán giả là đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tới xem. Vũ điệu tháng 3 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên và thúc đẩy sự phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trong các tổ chức đoàn, hội, đội. Sáng 24 tháng 3, Hội Cựu chiến binh phường Tân Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham gia của 106 đại biểu đại diện cho 519 hội viên Hội Cựu chiến binh phường. Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhiệm kỳ qua Hội Cựu chiến binh phường Tân Long đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và luôn là những người tiên phong trong mọi hoạt động phong trào ở địa phương. sau 5 năm hội đã phát triển mới 187 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội lên 519 người. Sinh hoạt ở 20 chi hội với 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh. Trong hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 400 triệu đồng giúp hội viên phát triển kinh tế, góp phần tăng số hộ khá và giàu. Hiện nay hội có 95 hộ giàu, 223 hộ khá, số hộ nghèo giảm từ 8 hộ xuống còn 2 hộ. Với thành tích đã đạt được, Hội Cựu chiến binh phường Tân Long được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 5 năm 2009-2014. 4 năm liên tục được Hội Cựu chiến binh thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh phường Tân Long phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt chú trọng đến đời sống vật chất tinh thần và quyền lợi chính đáng hợp pháp cho hội viên, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm hộ nghèo, tăng số hộ khá và giàu. Đại hội đã bầu 21 hội viên vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Tân Long khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ 6 diễn ra trong thời gian tới. Ngày 23 tháng 3, tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, đông đảo nhân dân trên địa bàn đã đến dự phiên tòa xét xử công khai 3 vụ án sơ thẩm hình sự với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại tổ 30 phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào hồi 15 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2016, bị cáo đã mượn xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen bạc của anh Dương Hữu Huyền, nói là đi sang nhà vợ. Tuy nhiên, bị cáo đã mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và chơi điện tử. Anh Huyền đã nhiều lần đòi lại xe nhưng bị cáo không trả nên đã trình báo công an thành phố Thái Nguyên. Bị cáo Nguyễn Thế Hùng có thân nhân xấu, đã hai lần bị tòa án xử về tội danh lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo 24 tháng tù giam, buộc bồi thường 11 triệu đồng. Vụ án thứ hai, bị cáo Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1955, có hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng Tâm, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo, vào khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2016, tại tổ 23 phường Trương Vương, đội cảnh sát phòng chống ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang Phạm Xuân Vinh sử dụng chất ma túy. Qua đấu tranh, Vinh khai mua ma túy của Nguyễn Hữu Chiến có hộ khẩu và địa chỉ thường trú như trên. Đến 11 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2016, được quần chúng nhân dân báo tin Nguyễn Hữu Chiến có hành vi mua bán chất ma túy, đội cảnh sát phòng chống ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra hành chính bị cáo Chiến. Qua đó, Chiến đã tự giao nộp 16 gói heroin. Sau đó, đội cũng đã khám xét khẩn cấp và phát hiện tại chỗ ở của Chiến thêm 3 gói heroin. Tổng trọng lượng heroin thu giữ được từ bị cáo Chiến là 3,141 gram. Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hữu Chiến. Vụ án thứ 3, bị cáo Lưu Thế Thái, sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú tại tổ 10 phường Trung Thành, trú tại tổ 5 phường Tân Thành, có hành vi tàng trữ 0,387 gram heroin và 0,588 gram ma túy đá, và đã bị công an phường Quang Vinh tuần tra phát hiện. Với hành vi trên của bị cáo đã cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Lưu Thế Thành bị hội đồng xét xử tuyên phạt 30 tháng tù giam. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Giờ Trái Đất là sự kiện quốc tế hàng năm do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF khởi xướng với nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Hưởng ứng chiến dịch này, các hội viên câu lạc bộ Hành tinh Xanh của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để bảo vệ môi trường và tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh. Từ nhiều ngày nay, vào giờ cao điểm mỗi buổi chiều, tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông dừng xe từ 20 giây trở lên, các thành viên câu lạc bộ Hành tinh Xanh với các khẩu hiệu "Tại sao không tắt máy?", "Tắt máy vì ngày mai", "Tắt máy vì môi trường", "Đèn đỏ vui lòng tắt máy", trên tay lại tỏa xuống đường để tuyên truyền người tham gia giao thông cùng hành động tắt máy để bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Hoạt động này được câu lạc bộ duy trì thực hiện và đây chỉ là một trong những hoạt động của câu lạc bộ Hành tinh Xanh tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. Nói về hoạt động này, sinh viên Vũ Thị Hồng Hạnh, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Theo như những gì chúng em đã khảo sát thực tế ở địa bàn Thái Nguyên, có rất nhiều xe máy nhưng khi dừng đèn đỏ mọi người không có thói quen tắt máy. và qua đó câu lạc bộ Hành Tinh Xanh đã tổ chức dự án 20 giây với mục đích là nhằm tạo thói quen cho mọi người tắt máy khi đèn đỏ và giảm lượng khí thải do máy móc ra môi trường.
Cùng với hoạt động này, câu lạc bộ Hành Tinh Xanh Đại học Y Dược Thái Nguyên đã phối hợp với một số trung tâm Anh ngữ và trường tiểu học trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình giáo dục xanh với nhiều nội dung ý nghĩa như chiếu phim hoạt hình có chủ đề giữ gìn môi trường sống cho các em học sinh, tổ chức các trò chơi như trời, đất, nước, em là tuyên truyền viên để cùng tìm hiểu về các hệ sinh học trong môi trường, hướng dẫn các em làm túi bằng giấy, làm chậu trồng cây từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng và thực hiện trồng cây xanh. Thông qua các hoạt động trên nhằm giáo dục các em nhỏ biết bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất. Để các thông điệp về bảo vệ môi trường đến được với người dân và tuyên truyền người dân hưởng ứng chiến dịch rời trái đất bằng cách tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3, câu lạc bộ đã tổ chức chương trình chuyển động xanh với việc làm diễu hành bằng xe đạp quanh các tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, tổ chức chia nhóm đến các hộ dân thuộc các phường trung tâm thành phố tuyên truyền về bảo vệ môi trường và lấy chữ ký cam kết thực hiện các hành động bảo vệ môi trường. Những hoạt động trên của câu lạc bộ được rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Chị Phạm Thị Hải Anh, người dân tổ dân phố 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tỏ ra rất đồng tình với các hoạt động này.
Theo tôi thấy thì hoạt động của các bạn sinh viên tình nguyện này rất có ý nghĩa. Việc cam kết bảo vệ môi trường thì là như lời nhắc nhở chúng tôi và người dân về những cái hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình này thì và thông qua hoạt động này thì chúng tôi biết được về giờ trái đất, với cả là để cùng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện vào ngày 25 tháng 3.
Em Đặng Văn Hùng, ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hành Tinh Xanh, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết, câu lạc bộ Hành Tinh Xanh được thành lập từ tháng 10 năm 2010. Hiện nay câu lạc bộ có trên 400 thành viên tham gia. Chiến dịch giờ trái đất được câu lạc bộ hưởng ứng thực hiện năm nay là năm thứ tư. Qua 4 năm hưởng ứng chiến dịch này, câu lạc bộ đã đạt được một số kết quả nhất định.
Cái kinh phí năm nay bọn em chuẩn bị cho dự án thì lấy từ một số hoạt động tình nguyện, ví dụ như là hoạt động ve chai. Ngoài ra có thêm chương trình đổi giấy lấy cây, cũng là một nguồn kinh phí rất là lớn.
Các hoạt động thiết thực mà câu lạc bộ Hành Tinh Xanh đã triển khai góp phần thay đổi tư duy, nhận thức và hành động bảo vệ môi trường cho các bạn sinh viên, cũng như lan tỏa rộng ra cộng đồng. Đây cũng là những hành động đẹp góp phần xây dựng môi trường đô thị của thành phố thêm sáng, xanh, sạch đẹp.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên đề Rượu tự nấu.
Thưa quý vị và các bạn, khởi động tuần giao dịch mới, giá vàng có xu thế tăng nhẹ. Tuy nhiên, giá vàng miếng trong tuần qua tiếp tục chững giá, giao dịch bán ra trung bình chỉ đạt 36,67 triệu đồng một lượng và mua vào 36,5 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân được cho là do giá đô la tự do giảm khiến giá vàng trong nước khó tăng theo thế giới. Đặc biệt trong mấy ngày trở lại đây, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng giảm khiến giá vàng trong nước đang tỏ ra đuối so với giá vàng thế giới. Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 33,9 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ trong nước khoảng 2,8 triệu đồng một lượng. Liên tiếp lần thứ hai trong năm 2017, ngày 21 tháng 3 vừa qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã công bố điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng trong nước từ 661 xuống 708.000 đồng một lít và giá dầu giảm từ 528 xuống 657 đồng một lít hoặc kg. Theo đó, kể từ 15 giờ cùng ngày, giá xăng RON 92 bán ra không cao hơn 17.314 đồng một lít, xăng E5 về mức tối đa là 17.099 đồng một lít. Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel có mức giá mới là 13.838 đồng một lít, giá dầu hỏa là 12.177 đồng một lít, giá dầu mazut về mức không cao hơn 10.850 đồng một lít.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 2 vừa qua, vụ ngộ độc rượu khiến 7 người chết, hơn 30 người phải nhập viện cấp cứu ở bản Tài Trải, xã Ma Ly Trải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu khiến cả nước không khỏi giật mình. Nguyên nhân được xác định là do uống phải rượu có pha cồn công nghiệp có nồng độ methanol cao gấp 237 đến 278 lần so với ngưỡng tối thiểu bình thường trong cơ thể con người. Điều đáng nói, loại rượu mà những người dân đã uống trong bữa ăn ở nhà ông Phu Vân Lèng, sinh năm 1957 ở bản Tài Trải, là loại rượu do chị Phùng Thị Hương, xã Xin Lò Lầu, tự nấu tại nhà. Thực tế, trên thị trường hiện nay, các sản phẩm rượu tự nấu đang được bán rất nhiều trên thị trường, đặc biệt là tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do chính nhu cầu của người tiêu dùng. Sau khi vụ ngộ độc rượu xảy ra, các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương đã tăng cường kiểm tra về sản phẩm rượu đang được bán lưu thông trên thị trường. Mới đây nhất, ngày 22 tháng 3, Ban Chỉ đạo Liên ngành của tỉnh đã phát hiện và thu giữ 430 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại nhà hàng Lầu Ngon số 1 thuộc phường Phan Đình Phùng. Tiếp đó, ngày 23 tháng 3, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tiêu hủy gần 2.000 lít rượu do vi phạm hành chính. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi phản ánh ở phần sau của chuyên mục tuần này.
Sáng 23 tháng 3, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tiêu hủy 1.900 lít rượu nấu thủ công và 100 chai rượu đóng chai. Trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng của thành phố, gồm Phòng Tài chính, Kế hoạch, Viện Kiểm sát Nhân dân, Phòng Y tế và Công an thành phố Thái Nguyên. Đây là số rượu do đội thu được trong quá trình kiểm tra tại một số cửa hàng trên địa bàn thành phố cuối năm 2016 và quý 1 năm 2017 do các đơn vị không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay, tình trạng các sản phẩm rượu nấu thủ công được bán tràn lan trên thị trường đã và đang là mối quan tâm của đại bộ phận người tiêu dùng. Do đó, việc thực hiện tiêu hủy những sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ thể hiện sự sát sao của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, quý 1 năm 2017, Đội Quản lý Thị trường thành phố đã kiểm tra và xử lý trên 100 vụ vi phạm, trong đó vi phạm về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm là 13 vụ, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2016.
Thưa ông, thì vừa qua thì Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tiêu hủy gần 2.000 lít rượu do đội đã thu được từ cuối năm 2016 và trong quý 1 2017. Và trên thực tế thì hiện nay tại các nhà hàng, các cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì thực trạng là sử dụng các loại rượu nấu rất là nhiều, một phần là cũng theo cái nhu cầu của khách hàng. Vậy thì thời gian qua đội đã thực hiện cái việc khảo sát những cái sản phẩm rượu tự nấu đang được bán tại địa bàn thành phố Thái Nguyên như thế nào ạ?
Cái việc kiểm tra về xử lý rượu trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của trung ương cũng như của địa phương, của tỉnh, thành phố về cái việc kiểm tra xử lý về rượu trên địa bàn thành phố, thì thứ nhất là trong cái tháng 3 năm 2017 này chúng tôi cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền về cái lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó có cái nội dung quan trọng là về rượu. Thực tế trên địa bàn thành phố thì các cái cơ sở kinh doanh cũng còn kinh doanh nhiều các cái loại rượu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, các cái loại rượu thủ công. Cái này là do cái thói quen của người tiêu dùng cũng như cái thói quen của cái người sản xuất nấu rượu thủ công. Vấn đề này thì chúng tôi cũng từng bước một, thứ nhất là tham mưu chủ tịch thành phố cái tuyên truyền đến các cái tổ dân phố về cái việc các quy định về sản xuất rượu. Cái thứ hai nữa là tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cái cơ sở ăn uống, nhà hàng, để làm sao mà trên thị trường hạn chế tối đa cái rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ gây hậu quả về ngộ độc.
Vậy thì với cái thực trạng rượu tự nấu đang được bán rất là nhiều trên thị trường hiện nay, thì thời gian qua Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chức năng thì đã có những cái văn bản về cái việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc rượu. Vậy thì Đội Quản lý Thị trường là cơ quan chuyên môn trực tiếp thực hiện cái việc kiểm tra này. Đội đã xây dựng những cái kế hoạch cụ thể để kiểm tra cái mặt hàng này như thế nào ngay trong quý 2 và những tháng cuối của năm 2017 ạ?
Trong cái năm 2017 này thì công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm cũng là cái kế hoạch thường xuyên năm 2017 của Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cũng như của thành phố. Thì ngay sau cái hội nghị tuyên truyền trong quý 1 này chúng tôi vừa làm, thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra trên toàn địa bàn về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng. Đối với các cái cơ sở kinh doanh rượu, bán lẻ rượu ở trên địa bàn thành phố hiện nay, chúng tôi đã qua kiểm tra thống kê thì số lượng đã kiểm tra thống kê là khoảng trên 300 hộ. Đấy là chưa kể những cái nhà hàng, cửa hàng ăn uống. Thế thì trong cái thời gian tới này chúng tôi sẽ tích cực tăng cường cái công tác kiểm tra, vừa tuyên truyền vừa kiểm tra vừa ký cam kết về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng.
Đối với những cái trường hợp vi phạm thì đội sẽ tiến hành xử lý như thế nào ạ?
Hiện nay về cái vi phạm về rượu, cái vi phạm chủ yếu là về cái kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và cái rượu không dán tem, tem nhập khẩu và tem sản xuất trong nước. Các cái trường hợp vi phạm trong cái thời gian tới này, trong việc kiểm tra thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc kiểm tra xử lý nghiêm, tịch thu những cái loại hàng hóa vi phạm để đảm bảo làm sao mà thị trường rượu nó tốt hơn và mang lại cái sản phẩm tốt cho người tiêu dùng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước thực tế rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu không dán tem được bán rất nhiều trên thị trường, dẫn đến những vụ việc đáng tiếc. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 371 về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu. Ngày 14 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 892 gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm nói chung và ngộ độc rượu nói riêng. Theo đó, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, các trung tâm thương mại, chợ. Tập trung kiểm tra về chất lượng an toàn sản phẩm, nguồn gốc, nguyên liệu, phụ gia trong sản phẩm, điều kiện sản xuất, qua đó kịp thời phát hiện sớm và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Đối với việc tổ chức các lễ hội, các ngành địa phương tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung của kế hoạch số 110 ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2017 và nhiều văn bản liên quan khác. Các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục cho các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, đặc biệt khuyến cáo người tiêu dùng chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ theo quy định. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Giờ Trái Đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF. Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch. Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức thực hiện, cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Gaspin Việt Nam. Giờ Trái Đất năm nay với thông điệp tắt đèn và tương lai. Theo đó, các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Chiến dịch Giờ Trái Đất khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhất như cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ, để sau đó cùng hành động xa hơn 1 giờ tắt đèn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi mãi sau này. Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017 bằng các hành động thiết thực như thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại đơn vị, tại các nơi công cộng, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị không cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Giao cho Ủy ban dân các phường xã tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn. Tắt đèn và tương lai chính là ý nghĩa và thông điệp năm 2017 muốn gửi gắm đến mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức.
Sau đây là danh sách các đơn vị đã nộp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ lũ lụt năm 2016-2017.
41 Trường Tiểu học Tân Long 900.000 đồng. 42 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc 11.482.000 đồng. 43 Trường Mầm non Cam Giá 940.000 đồng. 44 Trường Mầm non Cốc Hóa 1.080.000 đồng. 45 Trường Mầm non Trương Vương 1.916.000 đồng. 46 Chi cục Thống kê thành phố 350.000. 47 Trường Trung học Cơ sở Tân Thành 1.750.000 đồng. 48 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên 3.470.000 đồng. 49 trường mầm non Quan Triều 1.142.000 đồng, 50 trường trung học cơ sở Tân Long 1.065.000 đồng, 51 trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến 19.582.000 đồng, 52 trường trung học cơ sở Nha Trang 6.000.000 đồng, 53 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đồng Bẩm 31.897.000 đồng, 54 trường mầm non Phúc Hà 596.000, 55 Mặt trận Tổ quốc Phúc Xuân 2.250.000 đồng, 56 trường mầm non 19 tháng 5 thành phố 11.125.000, 57 Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng 38.630.000 đồng, 58 trường trung học phổ thông Dương Tự Minh 3.000.000 đồng, 59 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh 19.810.000 đồng, 60 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung Thành 6.000.000 đồng, 61 trường mầm non Tân Thành 1.215.000 đồng, 62 tổ 31 phường Phan Đình Phùng 3.100.000 đồng, 63 trường tiểu học Đồng Bẩm 1.040.000 đồng, 64 ban quản lý dịch vụ công ích đô thị 900.000 đồng, 65 trường trung học cơ sở Đồng Bẩm 1.030.000 đồng, 66 trường tiểu học Nha Trang 2.327.000 đồng, 67 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tân Thành 27.705.000 đồng, 68 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thịnh Đức 20.346.000 đồng, 69 trường trung học cơ sở Tích Lương 1.637.000 đồng, 70 trường trung học cơ sở Phúc Xuân 500.000 đồng. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương tổ chức chương trình xiếc đặc biệt vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Một chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và các em. Quý vị và các bạn hãy đến để thưởng thức những điều kỳ diệu, phi thường, hấp dẫn, hồi hộp. Với các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật và hài hước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ thế hệ vàng xiếc Việt Nam. Vé đang phát hành tại phòng vé trước cửa Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Vé ngồi theo số ghế có hạn. Đây là chương trình xiếc đặc biệt của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương. Quý vị và các bạn và cha mẹ hãy đến mua vé làm quà cho các em nhỏ thân yêu nhân dịp đầu xuân. 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba, và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba, và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.